nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 54. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ta thân này không có công việc, ngỡ đây vô sự, không có công việc, đó cũng phải là đang tu lục độ ba la mật không vậy? Phải. Cách tu như thế nào vậy? Ý đối với pháp cần. Làm sao sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đây là bên ngoài, bên ngoài đều bất động rồi. Ngỡ ở đây bất động, tâm đang động, tâm đang khởi tâm động niệm. Cái khởi tâm động niệm, tư duy tưởng tượng, đó là pháp trần. Tâm ở trong pháp trần, dùng công phu quán chiếu, cũng là đang hành lục độ ba la mật. Đây mới gọi là tịnh niệm tương kế, không hề gián đoạn. Phát tâm bồ đề, cách tu phải như vậy. Nên dưới đây nói, nên như vậy mà sanh tâm thanh tịnh. Chữ nên ấy là từ quyết định. Bất luận đại thừa tiểu thừa, quả vị nhân vị, quả vị giống như thí dụ phần trước đã nêu, Thích Ca Mâu Ni Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng, vào lúc đó Ngài là Bồ Tát Bát Địa. Người trước Bát Địa xem Ngài là quả vị, Ngài đã chứng Bát Địa rồi. Nhưng mà Cửu Địa Thập Địa xem Ngài, Ngài là nhân vị, Ngài còn đang tu nhân. Nhân vị, quả vị, cách xem là như vậy. Thế phàm phu chúng ta hiện nay, ngay cả quả tu Đà Hoàng Tiểu Thừa cũng chưa chứng. Chúng ta hoàn toàn ở trên nhân vị. Bất kể là bạn ở quả vị hay là nhân vị, đều phải vô trụ. Hay nói cách khác, Phật thành Phật rồi, nửa bộ sau này nó đến. Phật có trụ ở trên quả vị Phật hay không vậy? Không có. Cái này không những ở trong kinh văn phần sau nói rõ, trong kinh văn phần trước nói, thực ra cũng biểu hiện rất rõ ràng cho chúng ta thấy. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đắp y, mang bát vào đại thành xá vệ khất thực, là không trụ tướng Phật quả. Ngài biểu diễn giống như phàm phu thông thường chúng ta vậy. Phật thành Phật rồi, giống như phàm phu vậy, không trụ quả gì của Ngài. Đây là dùng sự thật biểu diễn ra cho chúng ta thấy, không trụ quả gì. Nhân vị và quả vị đều không chấp trước, đều không trụ. Quyết định cũng phải vô trụ. Đây là phát tâm lớn. Bởi vì đại thừa, tiểu thừa, quả vị, nhân vị đều không trụ. Chúng ta ngày nay nếu muốn học Phật, vậy nếu trụ tướng thì làm sao có thể học được? Là trái ngược lại với nguyên tắc mà các bậc thánh đại tiểu thừa họ tu học rồi. Cái này không được. Nhất định phải tuân theo con đường này của họ mà đi. Đây là thật sự có thể tin cậy được, có thể thành tựu chân thật. Quyết định cũng phải vô trụ, không như thế không được. Hơi có trụ một chút là sai rồi. Tâm sanh tỷ phát tâm nghĩa tâm, thanh tịnh tâm tức thị bổn cụ chi tánh. Sở dĩ tự tánh thanh tịnh tâm, thanh giả bất trọc, tịnh giả bất nhiễm. Chúng ta thường nói tâm thanh tịnh, mà chưa có đem tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh nói ra. Chỗ này nói ra tiêu chuẩn của nó. Tiêu chuẩn của thanh là ý gì vậy? Tiêu chuẩn của tịnh là ở chỗ nào? Cái này rất hiếm có. Thanh là không đục, đục là vẫn đục, giống như nước vậy. Cho nên chúng ta cúng Phật, trong nhà có bàn thờ Phật, cúng Phật tôi đã nói rất nhiều. Quan trọng nhất là phải cúng một ly nước. Hương hoa cũng không có không sao, quan trọng nhất là phải cúng một ly nước. Nước biểu thị cái gì vậy? Biểu thị tâm thanh tịnh. Không phải để Phật Bồ Tát uống. Nhất định phải hiểu rõ ràng. Một ly nước, đó là thường xuyên nhắc nhở bản thân chúng ta cúng ở trước Phật Bồ Tát. Tâm Phật giống như nước vậy, thanh tịnh, không có ô nhiễm, cũng không dẫn đục, chỉ lại là bình lặng. Nước là bình lặng, tâm của chúng ta phải bình đẳng, tâm phải thanh tịnh, là lấy cái ý này. Mình thấy trên đề kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác, nước biểu thị cái ý này, để cho chúng ta xem. Có rất nhiều người đã hiểu sai, đều cho rằng là cúng Phật, cúng dường Phật, đó là sai. Ý nghĩa hoàn toàn hiểu sai. Cúng vẫn có rất nhiều không hiểu, cúng trà, thế là sai. Trà bạn thử xem, không thanh tịnh, vẫn đục, ô nhiễm. Tất thảy đều có, vẫn đục, vừa ô nhiễm. Không nên dùng trà, nên cúng nước trong. Nước đun sôi cũng được, nước trong cũng được. Lấy ý nghĩa thanh tịnh biểu thị tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là chân tâm, cần phải không trụ hai bên thì tâm thanh tịnh mới có thể hiện tiền. Tại vì sao Thế Tôn đối với cái vô trụ này coi trọng như vậy? Chính là bởi vì bạn chỉ cần có trụ, tâm của bạn liền không thanh tịnh ngay. Hay nói cách khác, chân tâm của bạn là không thể hiện tiền. Phần sau hay, phần sau Phật dạy chúng ta đem quan niệm, tư tưởng của chúng ta chuyển trở lại. Cái pháp thế gian này chỉ là một giấc mộng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, không nên cho là thật. Bạn liền rất tự tại, rất vui sướng. Có việc cứ làm, việc lớn cũng tốt, việc nhỏ cũng tốt. Làm rồi không chấp trước, bạn thấy bạn vui sướng biết bao. Nếu như bạn chấp trước, thì việc của bạn làm sẽ rất vất vả, làm sẽ rất mệt. Phật Bồ Tát ở bên cạnh thấy, thật đáng thương, thật đáng thương, kẻ đáng thương hại. Bạn nếu như nói làm mà không làm, không làm mà làm, thì làm đó là vui sướng biết bao. làm chăm chỉ mà làm, nỗ lực mà làm không nghỉ ngơi. Ở trong tâm rất sạch sẽ, làm mà không thấy mình làm, đắc mà không có sợ đắc. Thế là bạn sẽ nhanh chóng thành Phật. Phật tuy chưa có thành mà sắp rồi, gần kề rồi. Cái này mới gọi là hạnh phúc chân thật, mới gọi là phước đức vô lượng. Họ xứng tánh, họ tương ưng với tự tánh, tương ưng với tâm thanh tịnh. Cái phước báo này là lớn rồi, không có cùng tận. Trong Kinh Kim Cang so sánh cái phước đức này, có 6 lần ở trên kinh, lần sau thù thắng hơn lần trước. Đó chính là lần sau buông xả nhiều hơn lần trước. Bạn buông xả được càng nhiều thì tâm càng thanh tịnh, cái công đức đó là vô lượng vô biên. Tuy là bị chướng bởi vô minh phiền não trần cấu, nhưng có thể nương theo pháp tu hành thì bổn tánh thanh tịnh vẫn hiện tiền y nguyên. Chúng ta hiện nay là bị vô minh phiền não. Trần cấu là thí dụ, chính là thí dụ cho vô minh phiền não, khiến bản tánh của chúng ta bị chướng ngại rồi, cũng chính là tâm thanh tịnh của chúng ta không thể hiện tiền. Chúng ta có vọng niệm, vọng niệm chính là không bình đẳng. Tâm vọng niệm giống như sóng vậy, nhấp nhô lên xuống, đây là vọng niệm. Chúng ta có tham sân si mạn, tham sân si mạn là ô nhiễm. Cho nên hai loại này chướng ngại đều vô cùng nghiêm trọng. Kinh Kim Cang là chuyên trị hai loại bệnh này, khiến tâm của chúng ta khôi phục thanh tịnh, khôi phục bình đẳng. Cho nên bình đẳng, thanh tịnh dựa vào cái phương pháp này tu học là được rồi. Cái phương pháp này trên lý thông đạt rồi, chúng ta hiểu được rồi. Trên sự có khó khăn. Vì sao vậy? Tu ở trên sự quả thật tâm phải rất tinh tế. Người tâm ý qua loa khó, bởi vì không phải chỉ quán chiếu, quán chiếu tinh tế miên mật mới thật sự được thọ dụng. Giống như chúng tôi vừa mới nêu ra cái thí dụ này, ăn một miếng cơm cũng đầy đủ viên mãn 6 ba la mật. Có mấy người biết được chứ? Mặc cái áo cũng là viên mãn 6 ba la mật. Nhất cử nhất động thấy đều đầy đủ viên mãn 6 ba la mật. Quán chiếu tinh tế miên mật, người lơ là cẩu thả thì vô phương. Vô phương nhưng hiểu được cái đạo lý này, được. Chúng ta đổi phương pháp khác, chúng ta không dùng phương pháp quán chiếu trên Kinh Kim Cang, chúng ta dùng phương pháp niệm Phật. Không cần phải quan tâm cái hành vi lục độ này, chúng ta chỉ dùng một câu A-di-đà Phật thay thế. Cái phương pháp này đơn giản, ai ai cũng có thể làm được. Một câu A-di-đà Phật, nói lời thành thật cũng là viên mãn 6 ba la mật. Không cần phải đi phân tích từng cái một. Cho nên bạn chỉ thật thà niệm Phật là được rồi. Vừa khởi tâm động niệm, lập tức liền đổi thành A-di-đà Phật. Vậy là thành công. Một câu A-di-đà Phật không những là 6 ba la mật, tam học lục độ, mà 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền thấy đều đầy đủ, Đây là tổng cương lĩnh tu học của Phật Pháp. Hay nói cách khác, tất cả mọi Phật Pháp đều ở trong một câu Phật hiệu này, không sót cái nào. Công đức của nó, công là công phu, công phu tu hành. Có công phu liền có đắc. Đắc cái gì vậy? Bản tánh thanh tịnh, y duyên hiện tiền, là khôi phục. Đây chính là đắc. Không nên chấp trước cái tướng của đắc. Chấp trước tướng của đắc là sai rồi. Phàm phát vô thượng chánh đẳng giác tâm chi nhân, ưng lệnh thanh tịnh bản tánh hiện tiền, cổ viết ưng sanh thanh tịnh tâm, ngôn hạ hữu hồi đầu thị ngạn ý, kỳ cảnh nhân giả thâm hỷ. Trong kinh văn nói các Bồ Tát Ma Ha Tát nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế là chỉ chung cho những điều phần trước đã nói. Phải giống như điều mà Phật nói, bạn phải sanh tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh phải hiện tiền, vậy mới là Phật Bồ Tát. Ở trong hành trì đời sống thường ngày, Phật Bồ Tát với phàm phu chúng ta nói thật ra không có khác nhau. Bạn rất khó có thể phân biệt ra được. Dùng tâm khác nhau. Tâm của phàm phu là tâm dẫn đục. Tâm của Phật Bồ Tát là tâm thanh tịnh. Tâm dẫn đục là vọng tâm. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Chỗ khác nhau là chỗ này. Cho nên câu nên sanh tâm thanh tịnh này, câu nói này của Phật hàm ý rất sâu. Có bảo chúng ta quay đầu là bờ. Quay đầu từ đâu vậy? Không phải quay đầu ở trong đời sống, không phải quay đầu ở trên công việc sự nghiệp, là quay đầu ở trên ý nghĩ. Cái quan niệm đó trước đây chuyển trở lại là được rồi. Cách nghĩ cách nhìn của bạn trước đây, cái ý nghĩ này là cách nghĩ của phàm phu. Ý nghĩ của phàm phu cũng chính là tâm luân hồi mà Phật thường nói ở trên kinh Đại Thừa. Đây thì các vị phải biết, chúng ta thấy sắc nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó gọi là tâm luân hồi. Hành vi tạo tác từ tâm ấy là nghiệp luân hồi, lục đạo. Nó thật ra chúng ta mặc áo ăn cơm, làm nghiệp gì vậy? Nghiệp lục đạo luân hồi. Phật Bồ Tát mặc áo ăn cơm, viên mãn sáu ba la mật, thế thì sao có thể giống nhau được? Khác nhau quá xa rồi. Chúng ta mặc áo ăn cơm, tạo lục đạo luân hồi. Các ngài mặc áo ăn cơm, viên mãn sáu ba la mật. Cho nên các vị đồng tu, nếu bạn thật sự hiểu rõ Phật Pháp, không cần nói gì khác, hiểu rõ Kinh Kim Cang rồi, bạn thật sự là vui sướng không gì bằng. Bạn cũng có thể nói là ta là người vui sướng nhất ở trên thế giới này. Là thật, một chút cũng không giả. Đời sống của bạn ở bề ngoài người ta không nhìn ra, giống như mọi người vậy, trên thực tế hoàn toàn khác nhau. Thực sự là sống đời sống tự tại, hạnh phúc, mỹ mãn. Cho nên quay đầu là từ chỗ này mà quay đầu. Vì vậy cái này cũng là sự cảnh giác rất sâu. nói một câu sanh tâm thanh tịnh, không khác gì nói rõ tại vì sao phải phát tâm Bồ Đề. Sao gọi là phát tâm Bồ Đề? Nói rằng nhất tâm thanh tịnh mà thôi. Đây là tâm Bồ Đề chân thật. Bồ Đề là giác ngộ, không mê, không nhiễm. Cái tâm đó liền gọi là tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ. Bởi vì nhiễm mê nên tâm của chúng ta liền mê hoặc điên đảo, cho nên đây là vọng tâm. Đương tri nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi. Thử thị giáo nhân thế gian nhất thiết giai ưng bất trước. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi là lời của Nho Gia nói. Thánh nhân thế gian nói tâm người là vọng tâm. Vọng tâm quả thật rất nguy hiểm. Cái vọng niệm đó, cái này tiếp nối cái kia. Thánh nhân của Nho Gia nói thực ra cũng rất tuyệt vời. Lời của họ nói vô cùng hàm súc. Cái nguy hiểm là gì vậy? Vừa không cẩn thận liền đọa lục đạo. Tâm của lục đạo là tham sân si. Tham sân si, cái ý nghĩ này quá nặng rồi. Đời sau chính là lục đạo. Nhân tâm duy nguy, không có nói sai, rất chính xác. Đạo tâm duy vi là vô cùng vi tế. Vừa chuyển niệm chính là đạo tâm. Nói thật ra nhân tâm cùng đạo tâm là một tâm, không phải hai tâm. Chân tâm cùng vọng tâm là một thể. Cái ý này đều là dạy người pháp thế gian không nên chấp trước. Chúng ta lật qua xem tiếp. Giác chiếu chính là ở chỗ khởi tâm động niệm, dụng công vi tế. Đây là thiết thực. Đây là vừa mới nói qua. Chỗ này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhưng mà dụng công phải là người tâm rất định, rất tế mới có thể dùng được. Ở trong cái tâm này, vọng tưởng nhiều, tạp niệm nhiều, phiền não nhiều thì không thể dụng công được. Vậy bạn cũng vô ích. Cho dù ở trong thiền đường tọa thiền, ngồi xếp bằng xoay vào vách, tuy là bộ dạng rất giống, nhưng ở trong cái tâm đó vẫn là vọng tưởng một núi. Thế thì có công dụng gì chứ? Vô dụng. Thiền định là bảo bạn tâm định, không phải bảo bạn thân định. Thân định không có công dụng gì, tâm phải định. Cho nên dụng công đích thực ở đâu vậy? Ở chỗ khởi tâm động niệm. Cái phương pháp này chúng ta không thể dùng được. Vừa rồi mới nói niệm Phật, ngay chỗ khởi tâm động niệm, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, thế là được rồi. Thượng tiện hơn phương pháp này, hiệu quả thu được còn thù thắng hơn cái phương pháp này. Dùng cái phương pháp này là hoàn toàn dựa vào công phu của mình. Công phu của chính mình không đạt đến cái tiêu chuẩn này, muốn thành tựu là rất khó. Niệm Phật thì sao? Có Phật lực gia trì. Cái đó khác nhau. Công phu chưa đạt đến, Phật lực vẫn gia trì. Không những A-di-đà Phật gia trì chúng ta, mà mười phương tất cả chư Phật Như Lai thấy đều gia trì. Cho nên công đức của niệm Phật bất khả tư nghị. Niệm Phật muốn đạt được cảm ứng phải thành tâm niệm, nhất tâm niệm, không được có hoài nghi, không được có xen tạp. cái công đức đó là rất thù thắng. Nếu như trong niệm Phật sanh nghi hoặc, giống như cái này, bình thường chúng ta bị bệnh rồi, niệm A-di-đà Phật niệm mấy ngày rồi mà không hiệu quả, có lẽ phải niệm Phật Dược Sư. Phật Dược Sư là quản lý việc trị bệnh, Bồ Tát Quan Thế Âm quản lý việc tiêu trừ tai nạn. Mỗi người được phân chia một chức vụ. Cái này chính là gì vậy? Tâm của bạn có nghi hoặc, có hoài nghi, cho nên niệm không có cảm ứng, xen tạp không có cảm ứng, cho nên nhất định phải chuyên tâm niệm, nhất tâm niệm, niệm một cách rất thành khẩn, nhất định được cảm ứng. Hơn nữa cảm ứng rất nhanh, rất rõ rệt. Phần trước thực sự giảng rất nhiều, thân thể của chúng ta có bệnh đau, không khỏe mạnh, bệnh tật rất nhiều. Làm sao đem nó trừ hết vậy? Tu tâm thanh tịnh. Chỉ cần tâm thanh tịnh đạt được rồi thì bệnh đau gì cũng không còn, bệnh tật gì cũng không còn. Đây là sự thật. Hiện nay cái thế gian này của chúng ta thật sự rất đáng thương. Những thứ mà chúng ta ăn, chúng ta uống đều có độc. Rau cải đều có nông dược. Cho nên trước đây thầy Lý nói, đời sống của người hiện nay không thể sánh với người trước đây. Thức ăn mà người trước đây ăn thật sự có sắc hương vị. Hiện nay ba bữa uống thuốc độc. May mà mỗi ngày uống độc, có lẽ trong đường tiêu hóa đã có thuốc kháng sinh rồi, đã có kháng thể rồi. Vẫn có thể ứng phó. Nhưng mà các vị phải biết, lâu ngày dày tháng, độc tố tích lũy ở trong đó sẽ biến thành chất độc. Lũy dần dần đã biến thành chất độc. Khi chất độc phát tác, vậy là hết cứu. Phương pháp gì giải độc vậy? Tâm đại từ bi. Cho nên nếu bạn thật sự có tâm đại từ bi thì độc như thế nào vào nơi đây đều được hóa giải, không cần đi tìm thuốc giải độc. Tâm thanh tịnh, tâm từ bi là thuốc giải độc tốt nhất. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát uống thuốc độc họ đều không sợ, họ cũng không có đi tìm thuốc giải độc. Vào trong cơ thể họ tự nhiên liền hóa giải. Chính là từ bi, thanh tịnh từ bi. Chúng ta nên dưỡng cái tâm này, phát tâm đại từ bi, rộng tu lục độ, lợi ích chúng sanh. Cái này đều ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, từng ly từng tí thấy đều đúng. Đọc nhiều đại thừa tăng sáng giải tuệ, đọc nhiều kinh đại thừa khai trí tuệ, tăng trưởng giới định, tịnh ngữ lão cư sĩ Hạ Liên dạy người. Lão cư sĩ Hạ Liên cư, bản thân ông đã biên soạn một cuốn sổ tay nhỏ gọi là tịnh ngữ, trên thực tế chính là pháp ngữ của ngài Hạ Liên. Cuốn sổ tay nhỏ này chúng ta đem nó in ra rồi, lưu hành rất rộng. Giáo nhân trì giới niệm Phật kháng kinh luận, sát quá khứ tập vô từ khi chánh thị thử ý. Vậy chúng ta phải trì giới niệm Phật, phải xem kinh, phải biết lỗi lầm của bản thân, biết được tập khí tật xấu của mình. Sau khi biết rồi, nhất định đem nó điều chỉnh trở lại. Cái này gọi là tu hành chân chánh. Bổn tánh rất linh hoạt, vô tướng mà không phải không tướng. Vô tướng là nói từ trên thể. Thể của bổn tánh không có tướng, xưa nay không một vật, nó có thể hiện tướng. Hiện tướng là thể tánh thanh tịnh khởi tác dụng. Khởi tác dụng có thể hiện tướng, cho nên không phải không tướng. Không phải không tướng là có tướng. Kinh dân bất trụ sắc đẳng, hữu dân sanh tâm, dĩ thị phát bồ đề tâm giả, bất ưng trụ ư trần tướng, phi lệnh tâm như tử thủy giả. Đoạn khai thị này rất quan trọng. Có rất nhiều người tu định sai rồi, cho rằng như thế nào vậy? Cảnh giới trong định một niệm không sanh liền gọi đó là định. Cái đó sai rồi. Ở trong Phật Pháp nói một niệm không sanh là nói vọng niệm. Vọng niệm không sanh, nó còn chánh niệm. Khi một niệm không sanh thì một cái vọng niệm cũng không sanh, nó vẫn còn chánh niệm. Có thể thấy nó không phải không có niệm, nó có chánh niệm. Chánh niệm không phải vọng niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là vô niệm. Vô niệm chính là niệm không chấp trước. Tất cả đều không chấp trước, cái đó gọi là chánh niệm. Không phải không có niệm. Không có niệm, tướng bên ngoài liền biến mất rồi. Tướng từ đâu mà có vậy? Tướng sanh từ ý niệm. Cái niệm Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm không có tưởng thì làm gì có tướng. Mười pháp giới đều là từ tâm tưởng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là từ tâm tưởng sanh. Tưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc thì thế giới Cực Lạc liền hiện tiền ngay. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên không được phép để tâm như nước chết. Tâm như nước chết, đó gọi là định vô tưởng. Định vô tưởng nó thật ra cũng rất khó tu. Sau khi tu thành rồi, quả báo của họ là ở tứ thiền. Tứ thiền có cái trời vô tưởng, chuyên thu nhận người định vô tưởng. Định vô tưởng thành công rồi là đều đến nơi đó để nhận quả báo. Cái trời đó Phật Pháp chúng ta gọi là trời ngoại đạo. Bạn thấy học Phật, tâm học tốt, cuối cùng học thành ngoại đạo. Vì thật oan uổng, thật sự rất không dễ dàng. Nếu như đem cái định đó, cái tâm đó, nếu để niệm Phật, xin thưa với các vị là thượng thượng phẩm giảng sanh. Lập tức liền hoa khai kiến Phật. Khác nhau trong một niệm thôi, chính là cái phần trước đã nói, đạo tâm duy vi. Bạn thấy một chút xíu như vậy mà quả báo khác nhau quá xa, quá xa. Cho nên đây là vô trụ lại nói sanh tâm. Đạo lý là ở chỗ này, là vậy chúng ta phải thật linh động mà làm, quyết không phải cứng nhắc. Tuy làm mà trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi, cái này vui sướng. Trong tâm ô nhiễm vẫn đục là lục đạo luân hồi. Tâm địa không ô nhiễm vẫn đục liền thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nếu như thoát khỏi lục đạo luân hồi, cái gì cũng không làm là tiểu thừa, đọa vào trong không rồi. Mọi thứ đều là Bồ Tát Đại Thừa, rộng độ chúng sanh. Cho nên mặc áo ăn cơm, từng ly từng tí, tất cả đều là rộng độ chúng sanh, độ tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Bạn thấy cái phạm vi này rộng cỡ nào, lớn cỡ nào. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Trụ trần tâm phan duyên, tức là vọng tâm. Trần tức là sáu trần. sắc thanh hương gì xuất pháp. Bạn trụ là bạn sai, trụ chính là phan duyên rồi, đó chính là vọng tâm. Lăng Nghiêm dân: nhất thiết chúng sanh tùng vô thỉ lai, chủng chủng điên đảo, chư tu hành nhân bất năng đắc thành vô thượng bồ đề, nảy chí việc thành thanh văn duyên giác, cập ngoại đạo đẳng. Đây chính là tu hành tu sai rồi. Tâm tốt, phát tâm muốn học Bồ Tát, muốn học Phật, kết quả học sai. Học sai rồi, nếu như học thành thanh văn duyên giác vẫn được xem là khá, đi lệch đường rồi, nhưng mà vẫn có thể quay đầu. Nếu như tu thành ngoại đạo, thế thì phiền phức lớn rồi, không thể quay đầu. Vậy thì sai quá đổi. Giống như vừa rồi mới nói tu định, bằng tu thành định vô tưởng, đây là sai quá đổi, hoàn toàn sai lầm. Điều do không biết hai loại căn bản, đây là Thế Tôn ở trên Kinh Lăng Nghiêm nói là tu tập rối loạn. Không biết hai loại căn bản: nhất giả vô thỉ sanh tử căn bản, tắc nhữ kim giả giữ chư chúng sanh dụng phan duyên tâm, vi tự tánh giả. Hiểu sai rồi, xem vọng tâm là chân tâm. Tâm phan duyên chính là tâm sanh diệt, vọng niệm. Cho vọng tưởng tạp niệm cái tâm này là chân tâm của mình, dùng cái tâm này để tu hành là sai rồi. Dùng cái tâm này là tu lục độ vạn hạnh đều không được. Cái này phần trước nói rồi, dùng loại tâm này tu lục độ vẫn là nghiệp lục đạo luân hồi. Giới định tuệ, lục độ, thập đại nguyện dương là việc tốt, việc thiện. Quả báo ở ba đường thiện, không thể ra khỏi luân hồi. Nguyên nhân do đâu vậy? Bằng là dùng tâm phan duyên, bằng là dùng tâm vọng tưởng. Dùng cái tâm này tu hành thì không thể ra khỏi luân hồi. Nhưng mà các vị phải biết, dùng cái tâm này thật khó, thật sự còn khó hơn lên trời. Chúng ta là vô phương, vị mới biết không niệm Phật không được. Dùng loại tâm này niệm Phật có thể giảng sanh. Bạn nói giảng sanh là thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây gọi là phương tiện đứng đầu. Dùng loại tâm này tu pháp môn khác thì không được, vì có thể tu ba đường thiện, không thể ra khỏi luân hồi. Dùng cái tâm này niệm Phật gọi là mang theo nghiệp giảng sanh. Sanh phàm thánh đồng cư độ, sanh phương tiện hữu dư độ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có bốn độ, hai tầng này phía dưới chính là nơi người như vậy đến giảng sanh. Nhị giả vô thủy bồ đề niết bàn, nguyên thanh tịnh thể, giá thị chân tâm liễu, tắc nhữ kim giả, thức tinh nguyên minh, năng sanh chư duyên, duyên sở di giả. Ý của mấy câu nói này rất sâu, nếu như phải giảng thì bốn câu này 2 giờ giảng không xong. Cái này ở trong Kinh Lăng Nghiêm chúng ta không nói nữa. Chân tâm này chính là chỗ này gọi là tâm thanh tịnh. Nếu như chúng ta dùng tâm thanh tịnh niệm Phật giảng sanh, xin thưa với các vị, sanh thực báo trang nghiêm độ, thường tịch quang tịnh độ, cái đó khác nhau rồi. Đó là hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu đem so sánh với người thông thường thì cái công đức niệm Phật đó là thù thắng không gì bằng. Người thông thường ngoài pháp môn niệm Phật ra, dùng tâm thanh tịnh để tu lục độ vạn hạnh, có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, có thể minh tâm kiến tánh, chứng được Bồ Tát sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo, có thể chứng được. Cái quả vị này không thể so sánh với người giảng sanh. Người giảng sanh, quý vị các bạn thử nghĩ xem, giảng sanh thực báo trang nghiêm độ, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền hoa khai kiến Phật ngay. Hay nói cách khác, họ là Bồ Tát Bát Địa chân thật. Bạn tự mình muốn tu hành, tu đến Bát Địa, Điều này trên Kinh Hoa Nghiêm nói lời chân thật với chúng ta rồi. Chứng được sơ trụ viên giáo minh tâm kiến tánh, muốn tu đến bát địa phải tu hơn hai đại A Tăng kỳ kiếp. Hai đại A Tăng kỳ kiếp tu đến thất địa, lên trên nữa khi tiến vào đến bát địa đã bước vào A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Bạn nói cái thời gian này dài biết bao. Về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc lập tức liền đạt được, không thể sánh. Cho nên những vị Phật Bồ Tát này đều dạy chúng ta đọc nhiều Đại Thừa. Bạn đọc nhiều, bạn mới biết, mới biết cái chân tướng sự thật này, mới hiểu được cái đạo lý này. Chúng ta đối với tất cả pháp môn này mới biết lựa chọn như thế nào. Thế Tôn ở trên Kinh Lăng Nghiêm vì chúng ta với cái mà chỗ này nói, ý nghĩa này giống nhau, đặc biệt trích dẫn đến chỗ này. Nên biết tâm trụ trần là thức, chính là bát thức. Bát thức là vọng tâm, không phải chân tâm, bởi nó phan duyên nên gọi là vọng. Nhưng vọng tâm đó vốn là do chân tâm biến hiện ra. Biến như thế nào? Bởi nó chưa đạt đến nhất chân pháp giới, cho nên phân biệt nhân ngã. Họ không biết pháp giới vốn dĩ là nhất thể. Ở trong đây khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đầy đủ bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thấy đều đầy đủ. Như vậy mà biến thành phàm phu, không có chỗ trụ, hàm chứa hai ý, không chấp trước, cũng không đoạn diệt. Nhi sanh kỳ tâm, nhi có hai ý, mà lại sau đó. Chữ kỳ chỉ bồ đề lục độ, cũng chính là chỉ tất cả Phật pháp. Như vậy thì tâm tu hành lục độ mới là tâm bồ đề, bởi vì nó tương ưng với tâm thanh tịnh. Thực sự đến chỗ này, đem cái trung tâm này nói ra cho chúng ta rồi. Trung tâm chính là vô trụ, vô trụ chính là tâm thanh tịnh. Vô trụ hai bên có không đều không trụ, cho nên không chấp trước, không đoạn diệt. Không chấp trước là không trụ có, không đoạn diệt là không trụ không, là không trụ hai bên có không. Cho nên ở trong vô sở trụ là có hai ý nghĩa. Nhi sanh kỳ tâm, chữ nhi này cũng là có hai ý. Tuy tất cả không trụ, họ có sanh tâm, có lẽ có người sẽ hỏi: tôi đã tất cả đều buông xả rồi, tôi tất cả đều không có sở đắc rồi, tại vì sao tôi vẫn phải dốc sức làm việc, làm vất vả như vậy? Thế thì người này chẳng phải hồ đồ rồi sao? Chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao? Cái ý nghĩ này liền gọi là vọng niệm, liền gọi là vọng tưởng. Họ không biết mình sai. Nếu như tâm thanh tịnh hiện tiền, tất cả buông xả rồi, bạn mỗi ngày làm việc 24 giờ, có mệt không vậy? Một chút cũng không mệt. Vì sao không mệt? Không có làm. Tâm sạch sẽ mà. Một chút phân biệt chấp trước không có, là cái đạo lý này. Chỉ có vui vẻ, chỉ có hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Người thông thường tâm địa ô nhiễm, dùng vọng tâm, làm việc mấy giờ đã thấy mệt, không chịu nổi rồi. Vọng tâm sẽ mệt. chân tâm không mệt. Ở trong chân tâm rất rỗng lặng, chân tâm không mệt, càng dùng càng tự tại, càng dùng trí tuệ càng tăng trưởng. Vọng tâm càng dùng, phiền não càng tăng trưởng. Phiền não tăng trưởng làm sao không mệt cho được? Mệt chết đi được. Cho nên Phật Bồ Tát làm việc, họ trí tuệ tăng trưởng, họ không phải phiền não tăng trưởng, cho nên họ không mệt. Đây là người bình thường chúng ta không biết tình trạng thật sự ở trong đây. Càng làm càng hoan hỷ, có thể lợi ích tất cả chúng sanh, mà lại không chấp tướng. Không nên thủ pháp, không nên thủ phi pháp. Hai câu này quán triệt toàn kinh. Trong đó nên sanh tâm thanh tịnh, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, vừa là không nên thủ pháp, là chỗ then chốt của hai câu. Nên không có chỗ trụ là không nên thủ pháp, mà sanh tâm kia là không nên thủ phi pháp. Cái này chúng ta có thể nhìn thấy sự ăn khớp trước sau của kinh văn. Ý nghĩa vô cùng tinh tế, vi diệu. Chỉ thanh tịnh không sanh tâm ấy là nước chết, cái mà Phật Pháp không cho phép. Tâm thanh tịnh rồi, sự việc gì cũng không làm. Chúng ta nói học Phật tiêu cực, không những người thế gian không hoan nghênh, mà Phật cũng không yêu cầu bạn. Cái mà Phật yêu cầu là tích cực vì đại chúng phục vụ. Cho nên không ngại, cái tâm thanh tịnh này, thanh tịnh phải hiển hiện ở trong sinh tâm. Tâm thanh tịnh hiển hiện ở chỗ nào vậy? Là hiển hiện ở trong mọi công việc, hiển hiện ở trong đời sống thường ngày, ở trong cảnh càng phức tạp bận rộn, càng rắc rối, thì càng biểu hiện ra thanh tịnh bình đẳng. Đây là chân công phu. Giống như con dao kia vậy, càng mài càng bén. Liệt khỏi viên đá mài thì con dao đó làm sao có thể nói sắc bén được? Phải ở trên sự mà mài luyện, gọi là trải qua sự mà luyện tâm. Tuyệt đối không tách rời chúng sanh, tuyệt đối không tách rời xã hội. Vậy thì đúng, cái này là không có sai lầm, là cái mà Phật Pháp yêu cầu, mong cầu đối với chúng ta. Người sinh tâm, mặc tình mà sinh. Cái sinh này là tự nhiên, mặc tình là tự nhiên, không phải miễn cưỡng, không phải chúng ta hữu ý chọn lấy. Hữu ý chọn lấy là sai rồi, đó gọi là vọng tâm. Chỉ cần rất thật thà, y theo lời dạy của Phật mà làm. Không biết làm thì sao? Thật thà niệm Phật, niệm đến công phu chín mùi rồi. Sao gọi là công phu chín mùi? Tâm thanh tịnh rồi. Vẫn là câu nói này, niệm đến tâm thanh tịnh chính là công phu chín mùi. Tâm thanh tịnh hiện tiền liền gọi là nhất tâm bất loạn. Chỉ cần thật thà niệm như vậy là sinh tâm, đã liền sinh. Vô trụ không ngại, tùy duyên mà trụ. Cái đời sống này tùy duyên thì vui sướng, phan duyên là không vui sướng rồi. Ở trong tâm có vọng tưởng, chúng ta nói có lo buồn, có bận tâm, có phiền não. Tùy duyên thì sao? Không có lo buồn, không có bận tâm, không có phiền não, không có tâm được mất, mọi thứ đều tự tại, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, không có gì là không tốt. Tất cả đều là tùy duyên. Tùy duyên mà trụ chính là vô trụ. Tuy trụ mà thật không có chỗ trụ. Tùy duyên chính là vô trụ. Phan duyên là thật sự họ có trụ rồi. Người mặc tình mà sanh pháp nhĩ hiển hiện. Ý nghĩa của pháp nhĩ này là tự nhiên. Nó còn tự nhiên hơn tự nhiên, liền gọi là pháp nhĩ. Đây là danh từ của Phật học, là rất tự nhiên. Tự nhiên hiển hiện, không có mảy may miễn cưỡng, không hề có mảy may cố tình. Sanh mà thật không có cái sanh, ngay cả cái tướng sanh đó cũng không phân biệt, cũng không chấp trước. Đây chính là sanh mà không sanh. Không phải nó thật sự không có sanh, nó thật sự có sanh mà không chấp trước. Ở trong tâm như không có việc gì cả. Quả năng như thị tắc pháp pháp đô hiển, vô trụ sanh tâm. Vật vật mạc phi bát nhã thực tướng. Cái này ở phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Giống như mặc áo ăn cơm, rất rõ ràng, rất minh bạch, đầy đủ viên mãn sáu ba la mật. Phật pháp là tất cả pháp. Không chỉ là Phật pháp, bao gồm pháp thế gian, bao gồm từng ly từng tí rất bé nhỏ ở trong đời sống của chúng ta, đều là vô trụ sanh tâm, đều là thực tướng bát nhã. Đại đạo ở đâu vậy? Mọi thứ trước mắt đều là đạo. Chúng ta học Kinh Kim Cang rồi, nếu không có thấy rõ ràng những sự tướng chân thật này thì cái kinh này là xem uổng phí rồi, học uổng phí rồi. Thật sự thấy rõ ràng, thật sự thấy sáng tỏ, cái tâm này ý nghĩ vừa chuyển liền quay đầu. Vừa quay đầu vậy thì chúc mừng bạn, bạn chuyển phàm thành thánh rồi. Bạn vốn dĩ là phàm phu lục đạo, hiện nay vừa chuyển đổi, bạn chính là Phật Bồ Tát rồi. Nếu như nhất tâm niệm A Di Đà Phật, bạn chắc chắn là Bồ Tát, tuyệt đối không phải phàm phu. Khi vừa chuyển biến vậy thì cầu sanh tịnh độ hoàn toàn không có chướng ngại, chướng ngại gì cũng không có. Đây đều là lời chân thật, cho nên nói thực tướng bát nhã liền hiện tiền ngay. Học Phật nhất định phải y giáo phụng hành, giáo nghĩa sâu xa. Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói, giáo nghĩa thật sự là sâu. Được chỗ cương lĩnh của nó sâu, sâu không sợ. Nắm được cương lĩnh là có biện pháp rồi. Kinh Kim Cang là cương lĩnh. Không nên trụ sắc sinh tâm, không nên trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm. Hai câu nói này là tổng cương lĩnh của Kinh Kim Cang. Nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, chính là tổng kết của hai câu nói này. Bất luận tu pháp nào, tham thiền cũng tốt, học giáo cũng tốt, trì chú cũng tốt, niệm Phật cũng tốt, bất kể bạn tu pháp môn nào. Đây là nói Phật pháp. Ở trong cái pháp này còn bao gồm pháp thế gian. Ở trong pháp thế gian, bất kể bạn học ngành khoa học nào, cái khoa mà bạn chọn ở trong trường đại học này khác nhau. Bạn ở trong xã hội này, công việc, ngành nghề không như nhau, đều là pháp. Cũng chính là cái mà phần trước tôi đã nói, bất luận là bạn thuộc loại phương thức sống nào, bất luận là bạn làm việc ở trong ngành nghề nào, đi đứng nằm ngồi không lìa cái này mới có chỗ vào. Vào cái gì vậy? Vào hàng ngũ của Phật Bồ Tát. Vào nhóm người có đời sống hạnh phúc, vui sướng, viên mãn. Bạn bước vào cái này rồi, thật sự được đại tự tại rồi. Và tự tánh tâm thanh tịnh, nó có thể tiết lộ ra một ít tin tức. Cho nên bất luận là Phật pháp hay thế pháp, nói tóm lại một câu, nhất định phải đem thanh tịnh hiển lộ ra. Là ngay trong đời sống của bạn, là ngay trong công việc của bạn, là ngay trong sự nghiệp của bạn, biểu hiện ra tâm thanh tịnh của bạn, bạn là không phải phàm phu. Hay nói cách khác, bạn đã thoát khỏi khổ não rồi, thoát khỏi phiền não. Ở trong tâm thanh tịnh không có phiền não, bạn đã sanh trí tuệ rồi, bạn đã thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên tôi nói vãng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc là thượng thượng phẩm vãng sanh. Pháp mà mình tu cũng có thể hy vọng có thành tựu. Phật pháp mà bạn tu có thành tựu, bạn có thể đắc thiền định, bạn có thể khai trí tuệ, bạn có thể tu hành chứng quả. Ở trong pháp thế gian, bạn có thể lập công lập nghiệp, thành tựu sự nghiệp huy hoàng của bạn.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.